Môn Phật, nguyện bái bạch sơn đại đức Tổ sư. Con là Phật tử của Phật gia, là một trong những đạo tràng của Phật ở Cần Thơ, và con có một số câu hỏi muốn mong trên đại đức Tổ sư vấn đáp cho con được hiểu. Là vấn đề về trải nghiệm trong mùa bản sắc. Một người đã trong quá trình trải nghiệm trong mùa bản sắc thì đã lưu lại trong cái điểm đó cho một người đó là biết chắc là người đó bản sắc về cẩn thận. Nhưng bằng cái tình huống như đánh đồng bộ trong 49 ngày hoặc là trong cái thời gian mà trải nghiệm họ đã phạm vào cái nghiệp sát sanh, và không biết là phạm vào cái nghiệp sát sanh đó có làm trở ngại cho người bản sanh hay không, hay là làm đi tắt cái đoạn đường của người bản sanh. Và thứ nhất, và câu hỏi thứ hai là cách hỏi từ đó từ đó là ai biết đạo Phật cũng tin người mới đặt chân để đến giáo sư xin quan sát cho con được hiểu ai biết đạo Phật
về trợ niệm. Những cái giờ phút cuối cuộc đời đóng một vai trò khá quan trọng, là bởi vì phần lớn con người và các chủng loại động vật á, đi họ thai tùy theo nghiệp, sức leo sức kéo của nghiệp rất là mạnh, cả trăm lực sĩ muốn ghi trở lại cũng không phải là dễ dàng. Và cái lực ghi của nghiệp nó sẽ kích hoạt trên cơ sở những nghề và hành động nào được tái lặp đi lặp lại nhiều lần trong cuộc đời, tạo thành một cái ấn tượng hay là một nỗi ám ảnh khó quên. Và như là một cái phản ứng nhân quả diễn ra đó, thì người ta sẽ phải chạy theo nó một cách rất là tất yếu. Đối diện trước chết đó thì nỗi khủng hoảng sợ rằng mình phải vĩnh biệt với cuộc đời trở thành là cái mối quan tâm hàng đầu, cộng với những cái tâm trạng lẫn lộn giữa những cái ký ức quá khứ và cái dấu ấn đang diễn ra ở hiện tại, đã làm cho rất nhiều người mất đi cái chánh niệm. Do đó việc trợ niệm sẽ hỗ trợ cho người ra đi rất là nhiều. Việc người trợ niệm ăn mặn hay ăn chay không quan trọng, lại càng không quan trọng là trước đó đó người trợ niệm này đã làm hành động gì, nghiệp gì. Miễn là trong suốt thời gian hoạt động trợ niệm được diễn ra, tâm của người tham gia công tác trợ niệm phải được định tĩnh, thì hiệu lực của việc trợ niệm mới đạt được ở mức độ cao nhất của nó. Nỗi sợ hãi lớn nhất của người chuẩn bị vẫy tay chào với cuộc đời đó là sợ chết. Mà nếu người trợ niệm cũng có một thái độ sợ hãi trước cái chết, hoang mang hoặc là quyến luyến bệnh rịn vì họ có thể là người thân của người chuẩn bị ra đi, thì việc trợ niệm như vậy sẽ tạo ra một cái cộng hưởng tiêu cực cho người chuẩn bị mất. Cho nên các chuẩn bị tâm lý và tâm linh cần thiết đối với những người làm công tác trợ niệm là hiểu rõ được bản chất của sống và chết đó, là một hiện tượng tự nhiên thôi, ai cũng phải một lần trải qua, và do đó đó không có lý do gì để ta phải sợ hãi hay là nỗ lực để mà kéo hoãn cái tiến trình cái chết hay là cái chết đang diễn ra như là một sự thật đối với mình. Tâm bình tĩnh, trạng thái thoải mái, không còn bất cứ một nỗi sợ, nỗi lo gì hết á, mà làm công tác trợ niệm á, thì người bệnh đang gần mất hoặc là cái mất đang diễn ra sẽ tiếp nhận được cái năng lực hỗ trợ, và do đó tâm người đó sẽ được định tĩnh hơn, an ổn hơn, nhẹ nhàng hơn. Và nếu chết diễn ra ngay lúc mà công việc hộ niệm đang được tiến hành thì giá trị của sự hộ niệm có thể ngăn chặn nó bằng cách là chuyển hóa nó đó, thì lúc đó ta có thể là từ chối công tác trợ niệm để những người khác có tâm định tĩnh, thoải mái, bình an thì trợ niệm nó có hiệu lực. Một điểm quan trọng mà ta cần lưu ý đó là cái kỹ thuật xác định cái cảnh giới tái sanh dựa trên truyền thống là định vị cái hơi ấm ở trên cơ thể đó chỉ là một sự lưu truyền ở trong dân gian thôi, chứ không có trong nền tảng kinh điển. Trong tất cả các bản kinh Đại Thừa, đặc biệt là các kinh Tịnh Độ Tông, không có một bản kinh nào đã nói như thế. Và sự tương truyền này người ta lại nói rằng là Ngài Huyền Tráng đó là tác giả của việc đưa ra cái kỹ thuật xác định sự tái sanh tương ứng với cái hơi ấm tụ lại trên cơ thể ngay khi người quá cố vừa rời bỏ khỏi cái thân phận này. Cho nên là thân bằng quyến thuộc hay là những người làm công tác trợ niệm thì chúng ta đừng nên quan trọng quá về vấn đề mặc định đó. Và lại càng không nên sợ hãi nếu như ta phát hiện ra trên cơ thể từ cái vùng tim trở xuống, và đặc biệt là từ cái bụng mình trở xuống mà có hơi ấm á, vốn được truyền thống này lý giải rằng là sanh vào ba cái cõi ác, để ta không phải lo lắng và sợ hãi. Vì y khoa ngày nay cho chúng ta biết là đã tùy theo các bệnh lý và cái cấu trúc cơ thể về phương diện sinh học đó, có người đó là hơi ấm nó tụ ở vùng này mà không tụ ở vùng khác. Và cái việc tụ hơi ấm trên cơ thể với cái cảnh giới tái sanh không thể xem nó là một sự tương thích như là một chân lý, bởi vì nó không có bất cứ một dữ liệu khoa học nào chứng minh về vấn đề này. Thứ hai, nó cũng không có bất kỳ một dữ liệu kinh điển nào để xác định về điều đó. Nó chỉ là tương truyền ở trong dân gian mà thôi. Cho nên thay vì ta quá bận tâm về cái điểm tụ của hơi nóng thì ta hãy hỗ trợ bằng cách đó là khi tham gia vào công tác hộ niệm, ta phải nắm rõ được cái lai lịch, hoàn cảnh gia đình của cái người được chúng ta trợ niệm. Ví dụ nếu đó là một người mẹ tận tụy mà bà là trụ cột chính của kinh tế gia đình, hấp hối luôn luôn kéo theo cái nỗi lo rằng là nếu tôi đi, con cái của tôi ai sẽ lo, gia nghiệp này đó nó sẽ như thế nào, có tương lai hay là kết thúc ngay sau cái chết của tôi. Chừng đó những vấn đề quan tâm đó đã làm cho rất nhiều người đã khó có thể ra đi được. Nắm được cái dữ liệu gia cảnh đó đó thì trong lúc chúng ta làm công tác trợ niệm, miệng niệm thần chú, danh hiệu Phật, đọc các bí kinh, thì tâm ta phải liên tưởng bằng cách quán chiếu như là đang đối thoại với người được trợ niệm rằng: xin bà hãy an tâm, mọi thứ đâu rồi sẽ vào đấy, bà ra đi đó thì tất cả những người trong gia tộc sẽ làm công việc đó thay thế cho bà. Mà nếu bà thật sự thương yêu gia đình này, quý trọng tất cả những người thân, thì hãy biết nhất tâm niệm Phật để sự định tĩnh sẽ giúp cho bà có được cảnh giới tái sanh an lành và như ý muốn. Rồi mọi nỗi lo, những nỗi đau, sự sợ hãi và sanh ly tử biệt đó cần phải được gác qua một bên. Nói chung là ta phải truyền làm sao cho cái thông điệp về việc mà rũ bỏ hết tất cả mọi thứ mà mình đã từng có mặt gắn liền với niềm hạnh phúc và an vui trong cuộc đời đó, thì lúc đó tâm ta mới thật sự là tạm yên lắng, và nhờ vậy đó cái chết mới diễn ra một cách dễ dàng. Có rất nhiều Phật tử thắc mắc tại sao ông cụ hay là bà cụ của mình 80-90 tuổi rồi, cả dài 3 năm không có ăn gì hết, và tại sao không chết. Như vậy đó là cái phước của tuổi thọ hay là cái nghiệp phải trả cho cái cảm giác khổ đau đang dày vò trên thể xác. Trong tình huống đó ta khó có thể xác định nó thuộc về dạng nào. Nhưng có một điều chắc chắn là về phương diện Phật học đó, thì lớn tuổi không ăn không uống mà vẫn nằm, mà đi thì không đi, khỏe lại thì cũng không khỏe lại, thì ta biết là cái yếu tố của sự nuối tiếc về sự sống đó đã đóng một vai trò khá mạnh. Và nó tạo ra một cái kháng thể để tăng cường cái cái sự tồn tại thêm 5 tháng này giờ như là một sự thỏa mãn cái bản chất của đời sống mà phần lớn chúng ta đang bám víu vào. Cho nên phải làm sao nhắc nhở, khích lệ, và muốn cho hiệu quả của việc nhắc nhở này đạt được mức độ cao nhất đó, thì người thân có quan hệ gần gũi nhất, gắn bó nhất với cái người được hộ niệm á, cần phải nói một cách khéo léo. Tại vì không phải lời khuyên nào, hỗ trợ gì cũng được cái người đang chuẩn bị ra đi tiếp nhận đó. Nếu không có duyên với nhau, ta không tiếp nhận được đâu. Cho nên người thương nhất, ví dụ như là người con, hay người chồng, hay là người vợ, sẽ phải nói để cho người chuẩn bị ra đi đó có cảm giác được an tâm. Và chỉ khi nào trạng thái an tâm có mặt đó, thì việc ra đi mới được rút ngắn lại. Và do đó đó là tất cả những người làm công tác hộ niệm, bao gồm luôn các nhà sư, các sư cô chu lo về vấn đề cầu siêu đó, cũng phải nhắm đến cái mục đích làm sao giúp cho người đang nằm bệnh hấp hối phải rũ bỏ hết tất cả mọi thứ. Muốn làm được việc đó một cách dễ dàng thì cái việc mà quán chiếu về cái bản chất tạm bợ của cơ thể này và mấy mươi năm có mặt của nó trên cuộc đời này chỉ là một vai trò chức năng thôi. Chức năng thì không có nó thì có cái khác thế vào. Và do vậy đó, người bệnh sẽ bắt đầu tách ly khỏi cái việc chấp trước vào cơ thể là mình, hoặc là mình bị đánh đồng với cái cơ thể đó, thì lúc đó ta mới có thể thoát ra khỏi cơ thể này một cách dễ dàng. Còn không, cái tâm thức đó sẽ bám vào trong cơ thể, kéo dài thêm mạng sống với nhiều cái khổ thọ đang diễn ra, và sau khi chết lại tiếp tục lẳng quẳng ngay cái khu vực cái chết để tiếp tục nhìn thấy cơ thể và không muốn vẫy tay chào với nó. Cho nên công tác hộ niệm phải làm sao hỗ trợ tâm lý để giúp cho người thực tập vượt qua được cái cảm giác sợ hãi, được bình an, thấy rõ thân thể này không phải là tôi không bị lệ thuộc vào thân thể này, thì giá trị của sự trợ niệm mới đạt được ở mức độ tương đối. Còn người đó ăn mặn là trước đó làm cái gì đó là không quan trọng lắm, quan trọng là trong những giờ phút công tác trợ niệm đó, thì phải hết sức là thành khẩn, trang nghiêm, và tránh tất cả những cái vọng động, vọng tưởng. Thì cái người tiếp nhận cái năng lực hỗ trợ đó mới có thể dễ dàng được. Và lúc đó đó, có nhiều người đã không còn nói được nữa, lỗ tai không còn nghe được nữa, và họ chỉ tiếp nhận bằng cái tần số tâm thức thôi. Mỗi một cái luồng suy nghĩ của con người nó là một cái tần số, và khi suy nghĩ tiếp tục diễn ra thì cái làn phát sóng tâm thức này sẽ bắt đầu diễn ra. Và do đó đó, sự quán tưởng của người hộ niệm sẽ giúp cho tần số tâm thức đó được nối kết. Cho nên đừng sợ rằng là không nghe được, không nói được là không có giá trị của hộ niệm. Ngay cả trong tình huống người hấp hối là một người nói khác ngôn ngữ với chúng ta, việc làm công tác hộ niệm không vì thế mà giảm đi quá nhiều cái tác dụng để giúp cho người đó rũ bỏ khỏi đề. Vấn đề chỗ người ta truyền cái năng lượng tâm thức đó, nó quan trọng hơn. Và trong lúc tụng xong một thời kinh đó, thì người chủ lễ có thể là một vị thầy, một sư cô hay là một Phật tử thuần thành nào đó, nhắc lại hết tất cả những nguyên lý vô thường nếu người đó một Phật tử, nhắc lại những gì mà người đó đã thực tập trong thời gian để người đó hiểu và phải thừa nhận nó như là một quy luật. Phải nhắc nhở hết tất cả mọi gia tài, sự nghiệp, con cháu, tình yêu, tình cảm, tình thân cần phải bỏ lại sau lưng, và bây giờ chỉ cần nhất tâm hướng về Phật thôi, thì giá trị của sự hộ niệm mới đạt được ở mức độ cao nhất của nó. Thì đó là cái trọng tâm của việc hộ niệm người chuẩn bị qua đời. Xin đi câu hỏi.